Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Một số giám mục Anh giáo có thể được đón nhận vào Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo tại Nepal khóc thương vì tử đạo đầu tiên. Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến Zimbabwe. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. London, Anh Quốc. Một số giám mục Anh giáo muốn tìm về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Hồi tuần qua, một số giám mục Anh giáo đã đến Roma để tiếp xúc với các viên chức tòa thánh và bàn về việc trở về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Các đức giám mục Anh giáo trên đây đã quyết định như thế vào giữa lúc công nghị của Liên hiệp Anh giáo họp tại Lambeth đã thông qua nghị quyết về việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Hàng trăm giáo sĩ và hàng chục ngàn giáo dân Anh giáo đã không chấp nhận nghị quyết và khước từ quyền bính của các giám mục phụ nữ. Do đó, một số giám mục Anh giáo đã nghĩ đến việc rời bỏ Liên hiệp Anh giáo để xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ bản sắc Anh giáo của mình. Nhiều nguồn tin từ Vatican cho biết Tòa Thánh đang có chương trình đón nhận các linh mục và các giáo sứ Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo, mà vẫn để cho các linh mục và giáo sứ này tiếp tục truyền thống phụng vụ riêng của mình. Cũng có những đồn đoán cho rằng Tòa Thánh sẽ cho thiết lập một cơ cấu phẩm trật dành riêng cho những người Công giáo đến từ Anh giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguồn tin là cho rằng các đức giám mục Công giáo Anh chống lại một cơ cấu phẩm trật như thế. Liên hiệp Anh giáo hiện đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng liên quan đến việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Hôm thứ Hai vừa qua, sau khi Thượng hội đồng giám mục Anh giáo thông qua nghị quyết phong chức giám mục cho phụ nữ, đã có trên 1.300 thành viên của hội nghị đe dọa rời bỏ Liên hiệp. Tin Nepal, người Công giáo Nepal thương khóc vị tử đạo đầu tiên của xứ sở. Vị tử đạo này là cha John Prakash, 62 tuổi, thuộc dòng Salesian Don Bosco, đã bị sát hại tại Sirsia, quận Moran, mạng đông Nepal hôm 1 tháng 7 vừa qua. Thánh lễ an táng cha Prakash đã được cử hành hôm 4 tháng 7 vừa qua tại làng Banden, cách Calcutta, Ấn Độ 45 cây số. Đã có khoảng 1.000 người, trong đó có nhiều linh mục nam nữ tu sĩ tham dự nghi thức. Đức cha Anthony Sharma, giám mục tiên khởi của Nepal, nói với hãng tin Asia News rằng cái chết của cha Prakash là một mất mát lớn lao cho cộng đồng Công giáo, bởi vì ngài chính là linh hồn của sự phục vụ của cộng đồng Công giáo đối với dân tộc và người nghèo. Lên án hành động mang rợ của những kẻ sát nhân, Đức cha Sharma vẫn hy vọng rằng những hành động như thế sẽ không bao giờ tái diễn trong tương lai, và những kẻ sát nhân cần phải bị đem ra xét xử. Phát biểu trong nghi thức hỏa táng vị tử đạo, Đức cha Sharma nói rằng mặc dù phải chịu một sự mất mát lớn lao, Giáo hội Công giáo tại Nepal vẫn không tỏ ra sợ hãi. Được biết, Ủy ban Nhân quyền tại Nepal đã kêu gọi chính phủ bảo đảm quyền sống và an ninh cho dân chúng. Việc sát hại cha Prakash cho thấy tình trạng an ninh ngày càng trở nên xấu và quyền sống đang bị đe dọa. Trong một tuyên ngôn, Ủy ban Nhân quyền tại Nepal cũng nói rằng cái chết của cha Prakash khiến cho hàng trăm trẻ mồ côi và các trẻ em khác không còn được hưởng một nền giáo dục miễn phí. Những bằng chứng mới nhất cho thấy về linh mục dòng Salesian này đã bị một nhóm khủng bố sát hại. Tin Anh Quốc. Các cộng đồng giáo hội Kitô kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến Zimbabwe. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua, mục sư Samuel Kobia, tổng thư ký hội đồng các giáo hội Kitô, đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy bảo vệ nhân dân Zimbabwe trước nạn bạo động ngày càng gia tăng, cũng như theo dõi tình hình và đẩy mạnh việc cứu trợ nhân đạo tiếp theo cuộc bầu cử mà hội đồng này gọi là một màn trình diễn. Hội đồng các giáo hội Kitô khẳng định rằng cần phải tuân giữ một số nguyên tắc đạo đức như phòng ngừa bạo động, có những biện pháp thích đáng để thỏa mãn những nhu cầu tối cần của người dân, tái lập thiện chí và sự hòa giải. Tuyên ngôn của Hội đồng các giáo hội Kitô nói rằng trẻ em và phụ nữ là những thành phần đầu tiên phải đau khổ nếu cộng đồng thế giới áp đặt các trừng phạt về kinh tế. trích dẫn lời phát biểu của Đức Giám mục Desmond Tutu, cựu Tổng thống Nelson Mandela, Liên hiệp Âu Châu và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, mục sư Kubia nói như sau: tất cả mọi người đều muốn mỗi công lý và sự cảm thông dành cho những ai đang là nạn nhân của bạo lực liên tục, thiếu thốn lương thực và bị đe dọa. Sẵn sàng tham gia vào việc theo dõi tình hình tại Zimbabwe, Hội đồng các giáo hội Kitô mong mỏi sẽ có một ngày Zimbabwe có được một cuộc bầu cử thực sự tự do mà công bình. Cũng tin Anh Quốc, các đức giám mục Công giáo và Anh giáo tại Anh cảnh cáo rằng kỹ thuật không có trách nhiệm có thể tạo ra hỗn loạn. Nhận định về bản báo cáo của phòng viễn thông Anh Quốc liên quan đến tương lai của truyền hình tại Anh, Hội đồng giám mục Công giáo Anh và Giáo hội Anh giáo tại Anh nói rằng việc gia tăng thông tin được kỹ thuật chuyển tải có thể tạo ra một thứ tháp Ba Bên mới. Trong một tuyên ngôn chung, đức cha Nigel McCullough, giám mục Anh giáo Manchester, và đức cha John Arnold, giám mục phụ tá giáo phận Công giáo Westminster, khẳng định rằng kể từ khi có cuộc cách mạng thông tin, thì truyền hình thay vì giúp phục vụ công cộng và xây dựng sự hài hòa xã hội là chỉ gieo rắc hỗn loạn và ngờ vực. Các vị đại diện của hai giáo hội yêu cầu chính phủ phải đề ra những biện pháp cần thiết để khuyến khích việc sản xuất các chương trình có lợi cho công ích. Ngoài ra, hai vị đại diện của hai giáo hội cũng yêu cầu các chương trình truyền hình phải phản ánh trung thực các thực tại phức tạp của niềm tin tôn giáo trong thế giới ngày nay. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Roma, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng năm thánh Phaolô là cơ hội thuận tiện cho đại kết. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã viết trên tập san ngày thứ 8 của trung tâm truyền hình Vatican rằng việc khai mạc long trọng năm thánh Phaolô tại vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành trước sự hiện diện của nhiều đại diện các giáo hội Kitô, nhất là đức thượng phụ Constantinople, là những giây phút đầy ý nghĩa của cuộc gặp gỡ đại kết. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chính xuyên qua việc công bố tin mừng và cử hành phụng vụ mà người ta có thể đo lường được mức độ đại kết của các tín hữu Kitô, bởi vì đó là những giây phút nói lên sự trở về với các cội nguồn chung và một khởi điểm mới trên con đường hiệp nhất. Cha Lombardi viết rằng thánh Phaolô, tác giả của những tác phẩm cổ xưa và bao quát nhất của Tân Ước, một con người đam mê và được Chúa Kitô chinh phục, nhà truyền giáo mở rộng những chân trời phổ quát, đã dạy chúng ta nhìn một cách cụ thể vào giáo hội như thân thể Chúa Kitô. Trong cử hành phụng vụ, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đại kết đã liên kết với nhau trước bàn thờ của phụng vụ lời Chúa, bài giảng và việc tuyên xưng đức tin, đồng thời cũng hợp nhất trong cái hôn bình an và phép lành cuối lễ. Nhưng hai vị đã không thể cùng nhau cử hành phụng vụ thánh thể. Do đó, cha Lombardi kết luận, chúng ta cần phải tiếp tục gia tăng cầu nguyện để một ngày kia có được sự thông hiệp trọn vẹn trong thánh thể.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi, nơi Đức Benedicto sẽ viếng thăm nhân dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, là một giáo hội tương đối trẻ. Chỉ vào năm 1803, tức hơn 20 năm sau khi đợt đầu tiên của các phạm nhân từ Anh Quốc được chở tới Úc Đại Lợi, thánh lễ đầu tiên dành cho người Công giáo mới được phép cử hành. Phải trải qua một thời gian khá lâu, các người di dân gốc Thái Nhĩ Lan, tức Công giáo, vốn bị kỳ thị và đẩy ra bên lề xã hội, mới có thể ngẩng đầu lên trước đại đa số người Anh giáo và Tin Lành. Từ một giáo hội thiểu số, nay giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi đã trở thành đa số. Nhờ đợt di dân ào ạt của người Ý và Ba Lan trong hai thập niên 60 và 70, rồi kế đó là người tị nạn Liban, Việt Nam và Phi Lục Tân giữa hai thập niên 70 và 80. Công giáo hiện đang chiếm giữ vị trí của số đông trong xã hội Úc. Theo một thống kê được thực hiện năm 2006, có đến 64 người Úc tự nhận là Kitô hữu. Trong số này, 26%, tức hơn 5 triệu người là Công giáo. Anh giáo chỉ còn chiếm 19% và Tin lành chỉ được 8%. Chiếm đa số và phần đông là những người dấn thân rất tích cực trong đời sống giáo hội. Nhưng theo nhận định của phóng viên Claire Lescretin của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, người Công giáo Úc nhìn chung lại có đầu óc phản kháng. Theo phóng viên Lescretin, mặc dù rất dấn thân trong hoạt động xã hội, mà cụ thể là trong việc giúp đỡ những người khuyết tật, tranh đấu cho người di dân, người Công giáo Úc lại công khai chống lại giáo huấn của giáo hội về tính dục và không ngần ngại tranh luận về những vấn đề linh mục có gia đình hay phong chức linh mục cho phụ nữ. Margaret, một giáo dân rất tích cực trong hoạt động giáo dục tại Sydney, cho rằng Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, là một người bảo thủ, độc tài và hung hãn. Cuối năm 2005, bà đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư do một nhóm giáo sư đại học, nữ tu và linh mục chống lại vị Hồng Y này đưa ra. Bà nói rằng đã có hàng ngàn người ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi về Roma này. Đức Hồng Y Pell được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sydney vào năm 2001. Ngài đã tung ra một cuộc cải tổ quy mô trong việc dạy giáo lý và thay đổi toàn bộ ban giảng huấn tại Đại chúng viện giáo phận. Ngài cũng kêu gọi người Công giáo cho con học trong các trường Công giáo. Tại Sydney, cũng như tại hầu hết các nơi khác, nền giáo dục Công giáo vẫn tiếp tục tạo được uy thế trong xã hội Úc. Hiện nay có đến 52% học sinh Úc theo học các trường Công giáo. Cho dẫu còn rất ít tu sĩ hiện diện trong các trường Công giáo, chỗ đứng của nền giáo dục Công giáo vẫn được xã hội đánh giá là quan trọng. Bà Debra Vermeer, Giám đốc Phòng Thông tin của Hội đồng Giám mục Úc tại Canberra cho biết, phần lớn các trường Công giáo đều có một phối trí viên về giáo lý liên kết chặt chẽ với các phòng giáo dục Công giáo của các giáo phận. Khác với Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi hiện đang phải đương đầu với một trào lưu bài Kitô rất nhanh. Theo một thống kê được thực hiện hồi năm 2004, chỉ có khoảng 13% người Công giáo Úc còn thực hành đạo, và hầu hết những người thực hành đạo đều là người lớn tuổi. Chỉ có 6% giới trẻ tuổi từ 15 đến 29 còn thực hành đạo. Trong 10 năm qua, số trẻ em được rửa tội đã giảm đi 18%. Con số các cuộc hôn phối dân sự cũng ngày càng gia tăng. Năm 1983, chỉ có 39% người Công giáo Úc kết hôn theo dân sự. Năm 1993, tỷ lệ này là 42%. Và năm 2003, tỷ lệ này lên đến 57%. Ngoài tình trạng thiếu linh mục, giáo hội tại Úc còn bị tổn thương nặng nề do các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ và tu sĩ trong hai thập niên 80 và 90. Ngoài ra, hiện nay xem ra tiếng nói của giáo hội cũng không còn ảnh hưởng mạnh mẽ trên dư luận quần chúng nữa. Với số lượng độc giả trên 2 triệu người, báo The Sunday Telegraph là một trong những tờ báo có uy tín tại Úc. Và mỗi tuần, Đức Hồng Y Pell đều có một bài xã luận đăng trên tờ báo này. Tuy nhiên, tiếng nói của vị chủ chăn này đã không thuyết phục được dân chúng, và nhất là các chính trị gia về giáo huấn của giáo hội. Chẳng hạn, mặc cho giáo hội có chống đối, mới đây, bang New South Wales đã thông qua luật cho phép sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính. Trước đó, Đức Hồng Y Tổng giám mục đã từng đe dọa sẽ khước từ việc rước lễ cho các dân biểu Công giáo nào bất tuân với giáo huấn của giáo hội. Trên đây là vài nét về giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi, nơi sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Theo nhận định của báo La Croix, đây là cơ hội để Đức Thánh Cha đánh thức giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi vậy. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin nói về cuộc đời tu trì của Bernadette. Thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 năm 1866, Bernadette đến nhập dòng các nữ tu bác ái tại Nevers. Ngày đầu tiên tại tu viện, Bernadette khóc nhiều vì nhớ nhà. Các nữ tu đã an ủi cô rằng đây là một dấu hiệu tốt, và rằng cuộc đời tu trì là một cuộc đời hy sinh. Mặc dù mọi người trong nhà dòng đều biết Bernadette là người đã được đặc ân nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở hang đá Massabielle, Lộ Đức, nhưng đó không phải là lý do để Bernadette được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác. Ngược lại là đằng khác. Nhìn thấy những thử thách Bernadette phải chịu đựng trong cuộc sống tu trì, những chị tập sinh cùng lớp với cô đều thì thầm: cũng may mà mình không phải là Bernadette. Qua các chứng từ về cuộc đời tu trì của Bernadette tại Nevers, thì người ta thấy rằng cả mẹ bề trên toàn dòng là nữ tu Josephine Imbert, lẫn bà bề trên nhà tập là nữ tu Marie-Thérèse Vauzou. Cả hai đều không hiểu và không có thái độ trọng vọng gì đối với Bernadette cả. Họ công nhận là Đức Mẹ đã hiện ra cho Bernadette, nhưng họ nhận thấy lối sống của cô cũng tầm thường như những tập sinh khác. Có lẽ hai nữ tu này có một quan niệm về sự thánh thiện khác biệt với quan niệm của giáo hội. Vào năm 1909, nghĩa là 30 năm sau khi Bernadette qua đời, trong cuộc điều tra phong thánh cho Bernadette, nhiều nữ tu đã từng sống chung với Bernadette vẫn còn sống và đã ra làm chứng. Tất cả đều công nhận là cuộc đời tu trì của Bernadette không có gì lạ thường cả. Nhưng khi ủy ban điều tra hỏi xem Bernadette có trung thành tuân giữ luật dòng không, có bị sửa phạt vì không vâng lời, vì sự trinh khiết và khó nghèo hay không, thì tất cả đều quả quyết là Bernadette đã không bao giờ lỗi phạm những luật đó. Như thế chúng ta thấy, một vị thánh vẫn là một con người như bao người khác. Họ không làm những việc phi thường, nhưng những việc tầm thường với lòng yêu mến Chúa thật. Bernadette đã sống cuộc đời tu trì một cách thánh thiện, mặc dù cô đã không làm bất cứ điều gì phi thường gây chú ý của chị em trong dòng. Khi đến nhập dòng ở Nevers, Bernadette được mặc áo dòng với tên là chị Marie Bernard. Lúc ấy, Bernadette không có một sức khỏe dồi dào, cho nên 3 tuần lễ sau đó, cô ngã bệnh nặng liệt giường vì chứng bệnh suyễn tái phát trầm trọng, khiến cho vị bác sĩ của nhà dòng tiên đoán chắc chắn là cô sẽ chết nay mai. Bà bề trên liền đến bàn với vị giám mục là nên cho Bernadette được tuyên khấn ngay, để cô được chết như là một nữ tu thật sự đã khấn dòng, đúng như ước nguyện của cô. Đức giám mục đồng ý ngay. Thế là người ta tổ chức lễ khấn cho Bernadette ngay bên giường bệnh của cô. Thánh lễ do Đức giám mục chủ sự. Bernadette theo dõi và khấn dòng bằng những cử điệu ra dấu nơi tay, vì lúc này cô không còn nói chuyện được nữa. Cô xem ra như sắp chết đến nơi. Sau khi được khấn và nhận lấy chiếc khăn lụa, Bernadette mê man thiếp đi luôn. Mọi người đều tưởng là cô không thể nào sống qua đêm đó. Thế nhưng, sáng hôm sau, mọi người thấy Bernadette đã tỉnh giấc và khỏe mạnh lại như thường. Bernadette nói với mẹ về trên như sau. Thưa mẹ, mẹ đã cho phép con khấn dòng vì mẹ tưởng con sắp chết. Nhưng mẹ hãy xem nè, con chưa chết mà. Mẹ bề trên lạnh lùng trả lời. Con biết là con không chết, mà con không nói cho chúng ta biết. Vậy thì nếu đến sáng mai mà con chưa chết, thì ta sẽ lấy chiếc khăn lụa của con lại. Bernadette trả lời với hết lòng vâng phục. Con xin vâng lời mẹ dạy. Đây là một thử thách không nhỏ đối với cô. Nhưng Bernadette vẫn còn đủ can đảm để trả lời vì Chúa Giêsu ngày xưa nơi vườn cây dầu. Lạy cha, con xin vâng theo ý cha, chớ không theo ý con. Thế là Bernadette mạnh khỏe trở lại, và cô phải trải qua giai đoạn nhà tập như bao chị em tập sinh khác. Việc khấn dòng đặc biệt trên giường bệnh bị rút lại. Cũng trong năm 1866 này, năm đầu tiên của Bernadette trong nhà dòng, thử thách thứ hai xảy đến cho cô. Đó là tin người mẹ của cô qua đời vào ngày mùng 8 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ. Khi hay tin mẹ chết, Bernadette đã đau khổ tột cùng và khóc thật nhiều. Nhưng cuối cùng, cô vẫn còn đủ can đảm thưa cùng Chúa. Lạy Chúa muốn như vậy, con xin chấp nhận chán đắng Chúa trao cho con. Nguyện chúc danh Chúa được cả sáng. Chúng tôi xin được phép tạm ngưng tiểu sử của Thánh nữ Bernadette nơi đây. Lần tới, chúng tôi sẽ kể tiếp về cuộc đời tu trì của Thánh nữ. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư vừa qua, ngày mùng 2 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về Thánh Phaolô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày bối cảnh xã hội văn hóa thời Thánh Phaolô hồi thế kỷ thứ nhất, và khẳng định rằng nó cần thiết vì giúp chúng ta hiểu con người, tư tưởng và các giáo huấn của Thánh Nhân. Thánh Phaolô là người Do Thái, được giáo dục và lớn lên trong phong tục tập quán Do Thái, và được giáo dục để trở thành một rabbi Do Thái. Nhưng Thánh Nhân nói tiếng Hy Lạp và cũng là một Kitô hữu sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bài huấn đức của Đức Thánh Cha về đề tài Thánh Phaolô. Xét vì năm Thánh Phaolô vừa được khai mạc hôm chiều thứ Bảy vừa qua, 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn bắt đầu loạt bài giáo lý mới về vị tông đồ vĩ đại là Thánh Phaolô. Như anh chị em biết, năm nay là năm dành cho Ngài, bắt đầu từ ngày lễ hay Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô 29 tháng 6 năm 2008, cho đến lễ này sang năm 2009. Thánh Phaolô là một gương mặt tuyệt vời, hầu như không thể bắt chước được, nhưng rất khích lệ, vì là thí dụ điển hình cho sự tận hiến cho Chúa và cho giáo hội người, cũng như cho sự rộng mở lớn đối với nhân loại và các nền văn hóa. Vì thế, thật là thích hợp khi dành cho thánh nhân một chỗ đặc biệt, không chỉ trong lòng sùng mộ mà cả trong nỗ lực tìm hiểu điều Ngài muốn nói với người Kitô chúng ta ngày nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày bối cảnh xã hội văn hóa thời Thánh Phaolô. Tuy cách đây đã 2000 năm, nhưng có nhiều điểm không khác với ngày nay bao nhiêu. Yếu tố đầu tiên cần lưu ý, đó là Thánh Phaolô xuất thân từ nền văn hóa Do Thái. Và người Do Thái lúc đó chiếm 10% tổng số dân thời đế quốc Roma. Vào tiền bán thế kỷ thứ nhất ở Roma, người Do Thái chiếm khoảng 3% tổng số dân. Thời đó cũng như ngày nay, tín ngưỡng và phong tục tập quán của họ khác với môi trường chung quanh. Sự kiện này có thể dẫn đến hai hậu quả. Thứ nhất là sự chế nhạo có thể đưa tới chỗ bất khoan nhượng, hay sự khâm phục được diễn tả ra trong nhiều hình thức như thiện cảm trong trường hợp của những người kính sợ Thiên Chúa hay của các tín đồ gốc ngoại giáo kết hiệp với các hội đường Do Thái và chia sẻ niềm tin vào Thiên Chúa của Israel. Thí dụ cụ thể của hai thái độ này là Cicerone, người khinh rẻ Do Thái giáo, và cả thành Jerusalem nữa, và bà Poppaea, vợ của hoàng đế Neron, được sử gia Joseph Flavio ghi nhận là có thiện cảm với người Do Thái. Đó là chưa nói rằng hoàng đế Julio Cesare đã chính thức thừa nhận cho người Do Thái các quyền đặc biệt, như sử gia Eusebio Flavio ghi lại. Có điều chắc chắn là vào thời đó cũng như ngày nay, số người Do Thái sống ở nước ngoài đông hơn số người sống tại Palestina rất nhiều. Vì thế chúng ta cũng không lấy làm lạ là Thánh Phaolô cũng là đối tượng của hai chiều kích đánh giá này. Có điều chắc chắn đó là đặc thái văn hóa và tôn giáo Do Thái này có thể tìm thấy đứng bên trong một cơ cấu của đế quốc Roma hiện diện khắp nơi. Nhưng vị thế của nhóm người Do Thái hay ngoại giáo tin nơi con người Chúa Giêsu thành Nazareth thì khó khăn và khổ đau hơn, vì họ vừa khác với Do Thái giáo, vừa khác với tôn giáo của đế quốc Roma. Dù sao đi nữa, có hai yếu tố thuận lợi cho việc dấn thân của Thánh Phaolô. Thứ nhất là nền văn hóa Hy Lạp. Nền văn hóa này sau Alexander Đại Đế đã trở thành nền văn hóa chung của vùng Tây Địa Trung Hải và vùng Trung Đông, mặc dù nó đã tiếp thu nhiều yếu tố của các nền văn hóa của các dân tộc, thường bị coi là mọi rợ. Một tác giả thời đó khẳng định rằng, Alexander Đại Đế ra lệnh cho tất cả mọi người coi toàn cộng đoàn Đại Đồng là quê hương của mình và không phân biệt người Hy Lạp và người mọi rợ nữa. Yếu tố thứ hai là cơ cấu chính trị hành chính của đế quốc Roma, bảo đảm hòa bình và ổn định, từ vùng Britannia cho đến miền Nam Ai Cập, và thống nhất một vùng đất rộng chưa từng thấy. Trong không gian đó, có thể di chuyển tự do và an ninh, với một hệ thống đường lộ ngoại thường, và tới đâu cũng tìm thấy các đặc thái văn hóa nền tảng, kết hiệp bên trên các phần nhỏ bé, mà không làm mất đi các giá trị địa phương. Đến độ Philon thành Alexandria, sống đồng thời với Thánh Phaolô, phải ca ngợi hoàng đế Augusto, vì đã tạo ra sự hài hòa giữa tất cả mọi dân tộc mọi rợ, biến họ trở thành các người giữ gìn hòa bình. Đề cập đến cái nhìn đại đồng đặc thù nơi con người của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Quan điểm đại đồng đặc thù nơi con người của Thánh Phaolô, ít nhất là Thánh Phaolô Kitô, sau biến cố trên đường đến thành Damasco, chắc chắn bắt nguồn từ lòng tin nơi Chúa Giêsu Kitô đến phục sinh, vượt ra bên ngoài mọi giới hạn riêng rẽ, thật thế đối với Thánh Phaolô, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam nữ nữa, mà tất cả là một trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Galata chương 3 câu 28. Tuy nhiên, tình hình lịch sử văn hóa và môi trường thời đó không thể không ảnh hưởng trên các lựa chọn và dấn thân của thánh nhân. Có người định nghĩa, Phaolô là con người của ba nền văn hóa, vì thánh nhân là người gốc Do Thái, nói tiếng Hy Lạp và là công dân Roma, như tên gọi bằng tiếng Latin của người. Trào lưu triết học khắc kỷ, thắng thế thời đó, chắc cũng đã ảnh hưởng một ít trên Kitô giáo. Các triết gia như Zenone và Cleante, và gần Thánh Phaolô hơn như Seneca, Musorino và Epiteto, cho thấy các giá trị rất cao của tính nhân bản và sự khôn ngoan được Kitô giáo tiếp thu. Trào lưu khắc kỷ loan báo một lý tưởng mới, áp đặt cho con người các bổn phận đối với người đồng loại, đồng thời cũng giải thoát nó khỏi tất cả các mối dây ràng buộc vật lý và quốc gia, và biến nó thành một con người hoàn toàn tinh thần. Chúng ta nghĩ đến thuyết vũ trụ, được hiểu như là thân thể khổng lồ hài hòa duy nhất, thuyết bình đẳng giữa tất cả mọi người không phân biệt giai tầng xã hội, sự bình đẳng ít nhất trên lý thuyết giữa người nam và người nữ, ý tưởng của cuộc sống thánh đạm, của sự tiết độ và tự chủ để tránh mọi thái quá. Khi Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philippe, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Thánh Phaolô đã không làm gì khác hơn là lấy lại một quan niệm nhân bản riêng của sự khôn ngoan triết lý thời đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, vào thời Thánh Phaolô, tôn giáo truyền thống gặp khủng hoảng, ít nhất trong các khía cạnh huyền thoại và công dân của nó. Một thế kỷ trước đó, Lucrezio đã nói, tôn giáo đã dẫn đưa tới biết bao nhiêu điều lạ. Triết gia Seneca thì vượt xa hơn mọi khuynh hướng, vụ lễ nghi và khẳng định rằng, Thiên Chúa ở gần bạn, Thiên Chúa ở với bạn và Thiên Chúa ở trong bạn. Cũng thế khi ngỏ lời với các triết gia thuộc trường phái Epicurio tại Athens, Thánh Phaolô đã nói như sau. Thiên Chúa không ngự ở trong các đền thờ do tay con người làm ra, mà trong người chúng ta sống, chúng ta chuyển động và chúng ta hiện hữu. Qua đó, thánh nhân để cho vang vọng lòng tin của Do Thái nơi một Thiên Chúa không thể diễn tả bằng các từ có tính cách tùy nhân hình, nhưng cũng ở bậc trên cùng mà các người nghe thánh nhân biết rõ. Ngoài ra, chúng ta cần chú ý tới sự kiện nhiều lễ nghi phụng tự ngoại giáo không được cử hành trong các đền thờ của thành phố, nhưng tại các tư gia. Các buổi hội họp của Kitô hữu Ecclesia cũng có tổ chức tại nhà riêng như kể trong các thư của Thánh Phaolô. Hồi đó, giáo hội chưa có dinh thự công khai nào. Vì thế, các buổi họp của các tín hữu Kitô giống như một sự thay đổi đơn sơ thói quen tôn giáo này. Nhưng có các khác biệt lớn liên quan đến ý thức căn tính của những người tham dự và sự tham dự chung của tín hữu nam nữ Kitô trong buổi cử hành tiệc ly ban chiều của Chúa và việc đọc kinh thánh. Tình hình tổng quát, bối cảnh xã hội văn hóa thời Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu các tương đồng và khác biệt cũng như nét độc đáo của Kitô giáo hơn và học hỏi nơi Thánh Phaolô nhiều hơn, học hỏi hiểu biết lòng tin và hiểu biết Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn.
Đức Hồng Y Cardin, vị sáng lập phong trào Thanh Lao Công, đã tự thuật như sau. Tôi là con của giai cấp công nhân. Nếu tôi đã có thể trở thành linh mục, là cũng nhờ cha tôi. Cha tôi là một công nhân nghèo. Người đã phải hy sinh rất nhiều để nuôi dưỡng những đứa con mà hẳn người đã hãnh diện. Tôi còn nhớ, khi lên 13 tuổi, một buổi tối nọ, khi các anh chị của tôi đã lên giường đi ngủ, tôi rón rén bước xuống nhà bếp. Tôi đến gần cha tôi. Người đang ngồi trầm ngâm với chiếc ống điếu, còn mẹ tôi thì đang khâu giày cho chúng tôi. Tôi rụt rè thưa với cha tôi. Thưa ba, con có thể tiếp tục học không? Cha tôi trả lời. Con ơi, ở tuổi con, ba đã phải đi làm rồi. Nay thì ba đã già, và sức của ba cũng đã mòn. Tôi lấy hết can đảm để thuyết phục cha tôi. Ba ơi, con nghĩ là Chúa đã gọi con muốn trở thành linh mục. Bình thường, cha tôi là một người ít để lộ tình cảm. Nhưng tối hôm đó, khi vừa nghe tôi cho biết ý định làm linh mục, nước mắt người bỗng từ từ lan trên gò má, và đôi tay của mẹ tôi cũng run lên vì xúc động. Cuối cùng, khi làm chủ được cơn xúc động, cha tôi mới thốt lên với tất cả cương quyết. Bà má đã hy sinh quá nhiều, nhưng để được một người con làm linh mục, bà má nguyện sẽ tiếp tục hy sinh. Mà quả thực, cha mẹ tôi đã tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa, để tôi có thể tiếp tục học. Vừa mãn trung học, 8 ngày trước khi lãnh thưởng cuối năm, tôi nhận được điện tín báo cha tôi đau nặng. Trên giường hấp hối, cha tôi nhìn tôi mỉm cười. Đó là chúc lành cuối cùng mà người dành cho tôi. Người cha đáng thương, hy sinh cho đến chết, để người con được trở thành linh mục. Sau khi vuốt mắt người, tôi đã thề hứa sẽ hy sinh để trở thành linh mục, nhất là linh mục cho giới công nhân. Các bạn thân mến, trong cuộc sống người tín hữu, chúng ta thường có thói quen vừa thức giấc liền giơ tay làm dấu thánh giá, nhân danh cha và con và thánh thần để bắt đầu một ngày mới. Trong ngày khi làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta cũng thường làm với lời kinh nhân danh cha. Nhìn vào văn hóa xã hội và giáo dục, nhất là giáo dục gia đình, chúng ta cũng nhận thấy ngay tầm quan trọng của vai trò người cha. Tại các nước Âu Mỹ, sau một thời gian khủng hoảng được gọi là xã hội không cha, ngày nay các cuộc khảo cứu về mặt xã hội học cũng như các sưu tầm về tâm lý học đều minh chứng tầm quan trọng của vai trò làm cha trong gia đình và ảnh hưởng của người cha trên sự quân bình tâm lý tình cảm của con cái. Thật vậy, tất cả mọi người đều bày tỏ nhu cầu hiển nhiên về sự hiện diện và tình thương giáo dục của người cha trong gia đình, bất kỳ người đóng vai trò làm cha đó là ai đi nữa. Không thiếu chi những bà mẹ đã phải ngậm ngùi thốt lên: tôi phải đóng vai vừa là cha, vừa làm mẹ cho các con cái tôi. Những lời thú thực đó nói lên ý nghĩa sâu xa và gánh nặng của trách nhiệm làm cha. Yêu thương là một động từ ám chỉ hành động, và mỗi người diễn tả tình yêu thương theo cách thức phù hợp với chính mình. Riêng đối với người cha, đặc điểm trước tiên của tình phụ tử là bày tỏ sức mạnh của tình yêu thương. Bằng cách nào? Trước hết là bằng sự hiện diện. Sự hiện diện của người cha được coi như tờ thông hành dẫn đưa con cái vào thực tại của cuộc sống. Sự hiện diện của người cha trong gia đình được con cái cảm nhận như một nhu cầu thực sự rất cần thiết. Sự vắng mặt của người cha về mặt thể lý, hoặc sự xa lạ về mặt tình cảm đối với con cái, một cách nào đó được coi như sự phản bội, thiếu trung tín. Phong cách con cái đối phó với thực tại của cuộc sống khi khôn lớn, phần lớn tùy thuộc vào phẩm chất của mối tương quan giữa người cha với con cái ngay từ khi còn nhỏ dại. Người ta thường ví người mẹ như cái kén, cái tổ ấm để nuôi dưỡng, vỗ về, trong khi người cha thúc đẩy con cái bước ra ngoài, tiến vào tương lai lạ lẫm, mịt mù. Thứ đến là bằng sự che chở. Sự hiện diện của người cha không thể là sự hiện diện trung lập, nhưng luôn có ảnh hưởng nào đó trên con cái. Người cha yêu thương con cái không kém gì người mẹ, mặc dù tình thương của người cha khác với tình thương của người mẹ. Tình thương của người cha là thứ ngôn ngữ trấn an cho con cái, như muốn nói lên rằng, bất cứ điều gì xảy ra, cha luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ con. Đó là thái độ nội tâm giữa cha con. Qua đó, nảy sinh sự tin tưởng, và những lời khích lệ của cha trở thành sức mạnh cho con cái. Một khi đã có sự tin tưởng, người con sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để nhận được một lời khen chân thành và đầy khích lệ của cha mình. Thứ ba, bằng tấm gương đời sống. Người cha dĩ nhiên là mẫu gương của nam giới tính đối với con cái. Con cái thường nhìn lên cha mình như mẫu gương của sự dũng mạnh và quyết định. Trong quá khứ, các giá trị được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng sự áp đặt. Nhưng ngày nay, các giá trị phải được truyền đạt bằng chứng tá và cách sống. Con cái nhìn lên người cha như cái kho tích trữ sự khôn ngoan thực tế, như các dấu hiệu chỉ đường trên bước đường của cuộc sống. Thứ tư, qua việc thông truyền sự sống. Sứ mệnh làm cha là cả một nghệ thuật như người nghệ sĩ. Tác phẩm chính là bản vị và phẩm giá của người con, trong đó tiềm ẩn mầm sự sống và những tài năng cần được phát triển. Vì thế, vấn đề cần thiết là tạo nên cấu trúc cần thiết nhằm giúp cổ võ sự trưởng thành và tự lập của con người, và những bậc thang giá trị như cái địa bàn giúp con cái tìm ra hướng đi cho đời mình. Dụng cụ thích hợp nhất để làm điều đó chính là khả năng biết suy nghĩ. Thứ năm, qua việc sử dụng quyền bính. Với đà tiến triển của văn hóa xã hội, cái mô hình người cha như ông chủ càng ngày càng bị lỗi thời, để nhường chỗ cho người cha như nhà giáo dục. Quyền bính, theo đúng nghĩa từ tiếng Latin, tức là kéo ra, là giúp lớn lên. Bản chất của quyền bính trong gia đình là giúp những phần tử non dại lớn lên, phát triển tới mức tối đa. Nếu trong gia đình các phụ huynh không biết giúp đỡ, hướng dẫn con cái lớn lên với quyền bính của tình thương để chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, thì các cơ cấu của xã hội sẽ phải dùng tới phương pháp của bạo lực để áp đặt trên người công dân. Nhưng hoa trái của võ lực và áp đặt là gì? Nếu không phải là đào tạo nên những đứa con nít già lão, bướng bỉnh, bất tuân phục, thay vì là những người công dân tự do và có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm làm cha quả là một trọng trách không dễ dàng gì. Chính sự chạm trán với thực tại là nguyên do gây nên những sự sợ hãi. Mục đích của giáo dục là học tôn trọng điều mình bắt đầu phải tôn trọng vì một hình thức sợ hãi nào đó. Tất cả mọi việc học tập đều đòi hỏi sự cố gắng. Trưởng thành bao gồm nhiều khía cạnh và khả dĩ. Tầm quan trọng của người cha căn cứ trên việc giúp con cái tiến bước lên. Không ai bẩm sinh là thánh, và cũng có thể nói được rằng, không ai chào đời với tất cả những khả dĩ của một người cha tốt lành hoàn hảo. Trở thành người cha tốt lành là tiến trình cả đời người. Nó cần thời giờ, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, chú tâm và tình yêu thương. Sứ mệnh làm cha là sứ mệnh được thêu dệt bằng hy sinh, gian khổ, quên mình. Nhiều khi lại còn phải chấp nhận sự vô ơn tệ bạc nữa. Nhưng đồng thời cũng chính là niềm an ủi lớn cho người cha trong tiến trình dưỡng dục con cái, từ lúc chào đời, đồng hành với con cái trong những bước đường khôn lớn, cho tới khi nên người trưởng thành tài đức. Không những chỉ là những an ủi vui mừng ở đời này mà thôi, nhưng còn là phần thưởng vĩnh cửu trên thiên quốc nữa. Lời Đức Vua sẽ tuyên bố trong ngày xét xử sau cùng. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Được áp dụng cho tất cả mọi người, và có lẽ cách riêng cho những người làm cha làm mẹ với bao hy sinh khó nhọc. Nếu Thiên Chúa là đấng giàu có, quảng đại vô cùng, sẽ không quên thưởng công cho người đã cho một trong những kẻ bé mọn uống, dù chỉ một chén nước lã thôi. Thử hỏi, làm sao Ngài lại không thưởng công bội hậu cho cha mẹ, đã suốt đời trung thành với sứ mệnh dưỡng dục con cái? Là những kẻ bé mọn, những người con được Thiên Chúa trao phó cho họ. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Viết lại việc sáng tạo con người như sau. Một hôm, Thượng Đế dùng chính hình ảnh của mình để dựng nên con người. Tuy nhiên, vì bộ nhớ của con người quá nhỏ nên Thượng Đế đã không thể nhét hết những gì mình có. Ngài chỉ có thể cho vào bộ nhớ của con người những gì thật cần thiết để cho con người có thể có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Ngài đặt tên cho con người là Adam. Adam trông chẳng khác gì một Thượng Đế thu nhỏ. Từ đó, Thượng Đế lấy làm thích thú vì có thể nhìn lại hình ảnh trẻ trung của chính mình qua Adam. Càng ngắm nhìn Adam, Ngài càng thấy yêu mến ông hơn. Mỗi buổi chiều dưới bóng hoàng hôn, Thượng Đế thường ghé thăm Adam. Trước khi trò chuyện lâu giờ, Ngài luôn bắt đầu bằng một câu hỏi. Adam, hãy cho ta biết ngày hôm nay của con ra sao? Và Adam luôn mâu mắn trả lời, thưa Ngài, hôm nay con thấy thật đầy đủ và vui vẻ. Tốt lắm, Thượng Đế trả lời, rồi Ngài ghi chép vào sổ hai chữ đầy đủ và vui vẻ. Chiều nào Thượng Đế cũng hỏi Adam cùng một câu hỏi, và Adam cũng luôn có cùng một câu trả lời. Thượng Đế cảm thấy hài lòng và an tâm. Vì khi tạo dựng nên con người, ngoại trừ sự sao chép qua chính mình, Thượng Đế không dựa trên khuôn mẫu nào cả. Sau một thời gian theo dõi và ghi chép đều đặn, Thượng Đế tin tưởng rằng Ngài đã thành công trong việc tạo nên một thụ tạo hoàn hảo. Vì công cuộc sáng tạo vũ trụ kéo dài quá lâu, nên khi mọi việc hoàn tất, Thượng Đế cảm thấy mệt mỏi. Ngài quyết định làm một chuyến nghỉ hè ngắn hạn. Đối với các thụ tạo khác, Ngài không cảm thấy lo lắng, bởi vì chúng luôn có bầy đàn. Còn Adam thì khác hẳn. Ông là con người duy nhất và cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Thượng Đế. Như vậy, khi Thượng Đế vắng nhà, Adam sẽ không có ai để trò chuyện mỗi buổi chiều. Thật là không tốt nếu Adam lại bị xáo trộn trong cuộc sống yên lành như hiện nay, chỉ vì kỳ nghỉ hè của ta. Thượng Đế thầm nghĩ. Vì vậy, dù đã rất mệt, Thượng Đế cũng thấy rằng Ngài nên dựng thêm một tạo vật khác không nằm trong kế hoạch. Tạo vật này sẽ thay thế Thượng Đế để đến và chuyện trò với Adam mỗi buổi chiều. Thế rồi Thượng Đế bắt tay vào việc. Ta sẽ làm cho Adam dễ dàng thân quen với người bạn mới mà ta sẽ đặt tên là Eva này. Ngài tự nhủ. Vì vậy, Thượng Đế quyết định một lần nữa dùng chính hình ảnh của mình để tạo dựng Eva. Tuy nhiên, Thượng Đế sẽ vét hết những chất liệu mà lần trước Ngài chưa cho vào bộ nhớ của Adam để cho vào Eva. Xong xuôi trước khi lên đường, Thượng Đế còn cẩn thận căn dặn thiên thần đừng quên đưa Eva đến gặp Adam. 33 ngày sau, Thượng Đế trở về. Ngài không cần gửi Eva đến cho Adam nữa. Chiều chiều, Ngài đích thân đến thăm và trò chuyện với Adam. Như trước đây, Ngài cũng bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi quen thuộc. Hãy cho ta biết ngày của con hôm nay ra sao? Bây giờ, thật là ngạc nhiên, Adam không trả lời như trước. Ông đáp như sau. Thưa Ngài, ngày của con hôm nay trống rỗng và vô vị. Sao là vậy? Thượng Đế hỏi. Và Adam trả lời. Con không biết. Tự nhiên bây giờ con cảm thấy như vậy. Thượng Đế hỏi. Trong lúc ta vắng nhà, trong vườn địa đàng có xảy ra chuyện gì làm cho con không vui sao? Không, thưa ngài, vẫn vậy. Muôn thú vẫn phục tùng con, cây cối vẫn cho hoa trái đúng mùa. Vậy thì tại sao con không còn cảm thấy đầy đủ và vui vẻ như trước? Con cũng không biết nữa, thưa ngài. Vậy hãy cho ta biết, lúc ta vắng nhà, ngày của con có trống rỗng và vô vị không? Ánh mắt của Adam chợt sáng lên, ông nói một hơi. Ồ, không, không, con không biết nói làm sao, vì chẳng có ngày nào giống ngày nào. Con thường thấy vui và cũng có lúc thấy buồn. Có lúc con thấy đau khổ và chán nản đến nỗi không muốn có mặt trên đời này. Nhưng có lúc con lại hân hoan muốn sống thật lâu. Có khi con thấy mình như bay bổng lên chín tầng mây, rồi lại lắm khi rơi xuống tận đáy vực. Cảm giác trong con người con thay đổi liên tục, mà con không sao đoán trước được. Thượng đế hỏi, nhưng những cảm xúc ấy đến từ đâu? Con không rõ. Con chỉ thấy rằng mỗi khi con gặp Eva, những cảm xúc ấy ào ạt ùa tới. Con vui sướng khi thấy nàng cười, con đau đớn mỗi khi nàng buồn khổ, và con thật hối hận mỗi khi lỡ làm nàng rơi lệ. Cả ngày con sống trong chờ đợi. Khi nàng đến muộn thì con lo lắng ưu tư. Thượng đế hỏi tiếp, còn điều gì khác nữa không? Adam tiếp tục trả lời, lạy Thượng đế, có nhiều điều lạ lùng lắm. Nơi Eva có thật nhiều điều lạ mà con không sao hiểu được. Nàng trông giống con nhưng lại chẳng giống con. Nàng có tất cả những gì con không có. Nàng hiểu con hơn cả con hiểu con. Trước đây con luôn nghĩ mình có đầy đủ tất cả, nhưng bây giờ con mới thấy là những gì con có đều không hoàn chỉnh. Trong khi cái nhìn của con trải theo chiều rộng, thì nàng lại có chiều sâu. Nàng có thể đọc và hiểu những gì trong nội tâm của con mà không cần con giải bày. Nàng cũng có thể lấp đầy những khoảng trống, kể cả những lỗ hổng nhỏ bé nhất trong tâm hồn con. Nàng giúp con nhận ra những điều con không nhìn thấy. Nàng thức tỉnh con bằng ánh mắt hờn trách và khen thưởng con bằng những nụ cười. Trước đây con vui khi làm cho mình có đầy đủ. Giờ đây con vui khi lấy những gì con có để trao tặng và chăm sóc nàng. Không để cho Thượng Đế hỏi, Adam kể lễ tiếp. Lạy Thượng Đế, còn điều kỳ lạ này nữa. Nàng nhỏ bé đến độ sợ cả con chuột nhất và luôn muốn phục tùng con. Nhưng cùng lúc nàng cũng khuất phục con. Nàng cho con nhiều thứ, nhưng cũng đòi hỏi thật nhiều những hy sinh của con. Nàng yếu đuối đến độ luôn muốn lệ thuộc vào con, nhưng lại khiến con lệ thuộc nàng. Lạy Thượng Đế, thật hổ thẹn khi con có tất cả uy quyền trên mặt đất này. Nhưng giờ đây, con phải thú nhận rằng, kể từ nay con biết con không sao có thể sống mà không có nàng. Thượng Đế khẽ thở dài, ngài nói, Adam, vậy là con đã yêu Eva. Con chưa bao giờ nghe ta nói đến yêu phải không? Con có biết con đang cố gắng diễn tả cái gì không? Con đang diễn tả dung mạo đích thực của ta. Vì ta là tình yêu. Ta đã dùng chất liệu tình yêu của ta để tạo dựng nên con và Eva. Tình yêu của ta là một tình yêu đầy màu sắc và cảm xúc như con đang cảm thấy. Trước đây, con có một cuộc sống an nhàn, êm ả. Bây giờ nếu con muốn yêu và được yêu, con sẽ phải đương đầu với những thử thách và bất trắc trong tình yêu. Con không lo sợ sao? Lạy Thượng Đế, con không thể trả lời câu hỏi của ngài. Con chỉ biết rằng giờ đây con không trọn vẹn như con nghĩ nữa. Con chỉ là một nửa thôi. Thượng Đế, hãy cho con có nàng. Thượng Đế trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Thôi được, ta sẽ trả nàng cho con. Không phải chỉ để thăm con mỗi buổi chiều nữa, mà là để ở với con mãi mãi. Từ nay, con phải tự tạo nên ngày của con. Chúng sẽ không nằm trong sự xếp đặt của ta như trước nữa. Vì tình yêu luôn là một sáng tạo. Con phải tạo nên tình yêu của con. Adam trả lời, lạy Thượng Đế, ngài buồn con ư? Adam, sao con lại hỏi vậy? Không, ta không buồn con đâu. Con đã thực sự trưởng thành và hiểu ta hơn. Ta không cần phải đến thăm con nữa. Tuy nhiên, ta vẫn luôn quan tâm đến con và tình yêu của con. ta vẫn theo dõi và yêu thương con mỗi ngày. Lần này, Thượng Đế đích thân mang Eva đến cho Adam. Ngài chúc lành cho họ và từ biệt. Đoạn Thượng Đế ra lệnh cho nắng chiều phải phản ánh đầy đủ tình yêu của Adam. Tỷ cương ngày ấy, Thượng Đế có thêm một thú vui mới. Chiều chiều, từ trời cao, Ngài ngồi ngắm nắng chiều. Qua ánh nắng, Thượng Đế ngắm dung mạo của mình rõ ràng như nhìn qua một tấm gương soi. Thượng Đế thích thú vì từ nay hoàng hôn không những luôn rực rỡ huy hoàng, mà chúng còn luôn đổi mới. Màu sắc của hoàng hôn trở thành một sáng tạo không ngừng nghỉ của tình yêu mà Adam đã và đang dành cho Eva. Và cũng kể từ đó, mỗi ngày Adam luôn cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên con theo hình ảnh và nên giống Ngài. Cảm tạ Chúa đã đặt để trong trái tim nhỏ bé của con tình yêu bao la của Chúa. Trong suy nghĩ, hành động và cư xử, xin cho con luôn phản ánh tình yêu của Chúa. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.